16. Này các tỳ khưu, và cho đến khi nào chỉ kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân, ba vòng xoay tròn, và 12 thể, tính chất, trong bốn chân lý cao thượng này chưa được thực sự thanh tịnh. Này các tỳ khưu, cho đến khi ấy, ta chưa công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác, ta đã hoàn toàn giác ngộ, ở trong thế gian, tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người. Và này các tỳ khưu, bởi vì tri kiến thấy đúng thực chất của ta về ba luân và 12 thể trong bốn chân lý cao thượng này đã được thực sự thanh tịnh. Này các tỳ khưu, khi ấy ta đã công bố về sự tối thượng chánh đẳng giác. Ta đã hoàn toàn giác ngộ ở trong thế gian, tính luôn cõi của chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, bà la môn, các hạng chư thiên và loài người. Hơn nữa, trí tuệ và sự thấy biết của ta đã sanh khởi. Sự giải thoát của ta không thể thay đổi. Đây là lần sanh cuối cùng. Từ nay không có việc tái sanh nữa. Trong khi bài kinh này được thuyết giảng, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Kondanya. Điều gì có bản tánh được sanh lên? Toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. 17. Khi bánh xe pháp được chuyển vận bởi Đức Thế Tôn, chư thiên ở địa cầu đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Đạo Lợi, chư thiên ở cõi Dạ Ma đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Dạ Ma, chư thiên ở cõi Đẩu Xuất đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Đẩu Xuất, chư thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Hóa Lạc Thiên, chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn nai không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Sau khi nghe được tiếng đồn của chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại, chư thiên thuộc hàng Phạm Thiên đã đồn đãi lời rằng: bánh xe pháp tối thượng ấy đã được Đức Thế Tôn chuyển vận ở Varanasi tại Isipatana, nơi vườn này không thể bị chuyển vận nghịch lại bởi Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Nhân, Ma Vương, Phạm Thiên hoặc bất cứ ai ở trên đời. Vào thời khắc ấy, vào giây phút ấy, lời đồn đại ấy đã đi đến các cõi trời Phạm Thiên. Và 10.000 thế giới này đã bị lay chuyển, rung động, chấn động. Và ánh sáng tuyệt vời, không thể đo lường, đã hiện ra ở thế gian, vượt quá hào quang siêu phàm của chư thiên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã thốt lên lời cảm hứng rằng: Kundanya đã hiểu được. Kundanya đã hiểu được. Do đó, Đại Đức Kundanya đã có tên là Anyan Kodanya. 18. Sau đó, khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo Pháp của Bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Đại Đức Anyan Kodanya đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Tỳ Khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của Đại Đức ấy. 19. Sau đó, Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã chỉ dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng bài pháp thoại. Khi ấy, trong khi đang được giáo huấn, chỉ dạy bởi Đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Đại Đức Vappa và Đại Đức Patiya. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo Pháp của Bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã chỉ dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng bài pháp thoại. Nhóm 6 vị sống bằng vật mà 3 vị tỳ khưu đã đi khất thực và mang về. Khi ấy, trong khi đang được giáo huấn, chỉ dạy bởi Đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Đại Đức Mahanama và Đại Đức Asaji. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Khi đã thấy được Pháp, đã thành tựu được Pháp, đã hiểu được Pháp, đã thấm nhuần Pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo Pháp của Bậc Đạo Sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng. Hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính điều ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. 20. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm 5 vị rằng: Này các tỳ khưu, sắc là vô ngã, anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã, thì sắc này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở sắc theo ý muốn rằng sắc của ta hãy là như vậy, sách của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì sắc là vô ngã, do đó sắc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở sắc, theo ý muốn rằng sắc của ta hãy là như vậy, sắc của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, thọ là vô ngã, anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thọ này là ngã, thì thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thọ, theo ý muốn rằng thọ của ta hãy là như vậy, thọ của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thọ là vô ngã, do đó thọ đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở thọ, theo ý muốn rằng thọ của ta hãy là như vậy, thọ của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, tưởng là vô ngã, anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu tưởng này là ngã, thì tưởng này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở tưởng, theo ý muốn rằng tưởng của ta hãy là như vậy, tưởng của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì tưởng là vô ngã, do đó tưởng đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở tưởng, theo ý muốn rằng tưởng của ta hãy là như vậy, tưởng của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, các hành là vô ngã, anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu các hành này là ngã, thì các hành này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở các hành, theo ý muốn rằng các hành của ta hãy là như vậy, các hành của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì các hành là vô ngã, do đó các hành đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở các hành, theo ý muốn rằng các hành của ta hãy là như vậy, các hành của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, thức là vô ngã, anatta. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thức này là ngã, thì thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thức, theo ý muốn rằng thức của ta hãy là như vậy, thức của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thức là vô ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở thức, theo ý muốn rằng thức của ta hãy là như vậy, thức của ta đừng trở thành như vậy. 21. Này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về sắc ấy, là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, thọ là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, tưởng là thường hay vô thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, các hành là thường hay vô thường? Bạch Ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch Ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi? Có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch Ngài, điều ấy không đúng. Này các tỳ khưu, thức là thường hay vô thường? Bạch Ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch Ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi? Có phải là đúng đắn khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch Ngài, điều ấy không đúng. 22. Này các tỳ khưu, như thế, trong trường hợp này, bất cứ sắc nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch hay vi tế, hay kém cỏi hay cao quý, nên thấy được toàn bộ sắc ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế, trong trường hợp này, bất cứ thọ nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch, hay vi tế, hay kém cỏi, hay cao quý, nên thấy được toàn bộ thọ ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thực sự, bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế, trong trường hợp này, bất cứ tưởng nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch, hay vi tế, hay kém cỏi, hay cao quý, nên thấy được toàn bộ tưởng ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thực sự, bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế, trong trường hợp này, bất cứ các hành nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch, hay vi tế, hay kém cỏi, hay cao quý, nên thấy được toàn bộ các hành ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thực sự, bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. Này các tỳ khưu, như thế, trong trường hợp này, bất cứ thức nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, là trong thân hay ngoài thân, hay thô kệch, hay vi tế, hay kém cỏi, hay cao quý, nên thấy được toàn bộ thức ấy, dầu ở xa hay ở gần, đúng như bản chất thực sự, bằng trí tuệ chân chánh như vậy. Cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải là tự ngã của ta. 23. Này các tỳ khưu, khi đã thấy được như thế, vị Thinh Văn Thánh đệ tử không còn hứng thú trong sắc, không còn hứng thú trong thọ, không còn hứng thú trong tưởng, không còn hứng thú trong các hành, không còn hứng thú trong thức. Khi đã không còn hứng thú, vị ấy không còn say đắm. Do không còn say đắm, vị ấy được giải thoát. Trong khi được giải thoát, trí khởi lên rằng đã được giải thoát. Vị ấy biết được rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. 24. Đức Thế Tôn đã giảng về điều ấy. Các tỳ khưu nhóm năm vị đã hoan hỷ thâu nhận lời dạy của Đức Thế Tôn, và trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của các tỳ khưu nhóm năm vị đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Vào lúc bấy giờ, trên thế gian có 6 vị A-la-hán. Dứt tụng phẩm thứ nhất.